Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư ngày 16 tháng Giêng năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự trình bày bài diễn văn của Đức Thánh Cha khi tiếp kiến đoàn ngoại giao cạnh tòa thánh. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Chúa đã gọi chúng con theo Ngài trên đường thánh giá. Chúa đã gọi chúng con lên đường về khắp mọi nơi. Đoàn con sẽ cùng đi theo Chúa, truyền giáo tin mừng cho thế giới. Thắp từng ước mơ trong đời, rót vào từ trái tim con người tình yêu Chúa trong tôi.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Marco chương 1 câu 29 đến câu 39. Khi ấy vừa ra khỏi hội đường Ca-phác-na-ôm, Chúa Giê-xu đi đến nhà hai ông Simon và An-rê. Có ông Gia-cô-bê và ông Gio-an cùng đi theo. Lúc đó, bà mẹ vợ ông Simon đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói với người biết về tình trạng của bà. Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy. Cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài. Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho người. Cả thành súng lại trước cửa. Chúa Giê-xu chữa nhiều kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh tật và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói vì chúng biết người là ai. Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. Ông Simon và các bạn kéo nhau đi tìm. Khi gặp người các ông thưa, mọi người đang tìm thầy đấy. Người bảo các ông, chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì thầy ra đi cốt để làm việc đó. Rồi người đi khắp miền Galilee rao giảng trong các hội đường của họ và trừ quỷ. Quý vị và các bạn thân mến, bài Tin Mừng hôm nay chia thành ba đoạn với ba khoảng thời gian riêng biệt kể về công việc hoạt động trong ngày của Chúa Giê-xu. Đoạn thứ nhất được bắt đầu bằng trạng từ khi ấy, tức là khi mà Chúa Giê-xu rời khỏi hội đường Ca-phác-na-ôm sau một buổi sáng giảng dạy ở đó. Vừa ra khỏi hội đường, Chúa Giê-xu lại đi đến nhà hai ông Simon và An-rê và chữa lành cho bà mẹ vợ của ông Simon đang bị sốt nặng, nằm một chỗ. Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy. Người đã chữa lành cho bà. Việc lại gần và cúi xuống trên người bệnh chứng tỏ Chúa Giê-xu quan tâm cách đặc biệt đến bệnh nhân. Bằng quyền năng của Đấng Thiên Sai, quyền năng của Thần Khí Thiên Chúa ngự xuống trên Ngài, Chúa Giê-xu đã nâng người đau ốm trở dậy và trả lại cho bà khả năng làm việc. Đoạn thứ hai bắt đầu bằng trạng từ chỉ thời gian khi mặt trời lặn, tức là đã hết ngày Sa-bát, ngày buộc phải nghỉ làm việc. Lúc ấy người ta mới được phép đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho người. Cả thành súng lại trước cửa. Chúa Giê-xu chữa nhiều kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh tật và trừ nhiều quỷ. Bằng quyền năng, Ngài chỉ có thể phán một lời là tất cả mọi người có thể được lành bệnh kia mà. Nhưng Ngài đã không làm như vậy. Ngài muốn đụng chạm đến từng nỗi đau trên thân xác và tinh thần của từng người bệnh. Cũng như Ngài vẫn đang lắng nghe và đụng chạm đến từng tiếng lòng thổn thức của những con tim đau khổ trong từng người của chúng ta. Đoạn thứ ba cũng bắt đầu bằng trạng từ diễn tả thời gian. Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Chúa Giê-xu đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. Hẳn nhiên là Chúa Giê-xu cần chút thân lặng để xa đám đông, để gặp gỡ và trò chuyện cùng Thiên Chúa Cha. Bà đoạn với ba khoảng thời gian đã nói lên rõ nét hoạt động của Chúa Giêsu trong một ngày sạch. Ngài phục vụ con người bằng tất cả sự thiện chí, đến nỗi không còn thời gian để ngủ nghỉ và lo cho bản thân. Nhưng Ngài cũng không quên kết hiệp mật thiết với Chúa Cha bằng sống cầu nguyện. Hình ảnh sống động ấy của Chúa Giêsu là mẫu gương cho người rao giảng tin mừng Đức Thiên Chúa hôm nay, là sự kết hợp hài hòa đến như nên một trong việc phục vụ và cầu nguyện. Một điều quan trọng thiết nghĩ mọi người chúng ta cũng nên lưu ý trong đoạn tin mừng mà Thánh sử Marco đã ghi lại. Chúa Giêsu đã chữa lành cho rất nhiều bệnh nhân và họ muốn bắt Ngài ở lại với họ, nhưng Ngài đã nói: "Tôi còn phải loan báo tin mừng nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó." Thành công và tiếng tăm, thiện cảm và sự thân quen gần gũi là những điều có thể giữ chân người tông đồ hôm nay. Nhưng người tông đồ phải can đảm ra đi để rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa. Cánh đồng truyền giáo hôm nay còn mênh mông bát ngát, rất cần những tay thợ gặt mạnh mẽ thanh thoát lên đường. Con thuyền của giáo hội cần phải luôn sẵn sàng ra khơi, không cắm neo ở một địa chỉ thân quen nào. Câu nói của Chúa Giêsu: "Tôi còn phải loan báo tin mừng nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa", như một mệnh lệnh thúc bắt người tông đồ, không cho phép người tông đồ dừng chân nghỉ lại và đặt cho mình một trụ sở bảo đảm nào. Lạy Chúa Giêsu, chúng con là những tông đồ bất xứng của Chúa. Xin Chúa cũng ban cho chúng con thần khí của Chúa, để chúng con ra đi rao giảng bằng tinh thần và con tim của Chúa. Xin giúp chúng con biết cúi xuống và rung động trước những nỗi đau khổ của mọi anh chị em xung quanh, bằng hết khả năng và sức lực nhỏ bé của mình. Xin Chúa ban cho chúng con một tinh thần biết từ bỏ những gì quyến luyến, ngăn cản chúng con không dám dứt khoát ra đi để phục vụ tin mừng cứu độ. Và xin Chúa hãy xâm chiếm toàn thân con, để trong tất cả những gì chúng con làm đều nhằm mục đích loan báo tin mừng cứu độ của Chúa cho mọi người. Amen.
Vì tình Chúa yêu thương nên Ngài gọi con về tươi. Vì tình Chúa yêu thương nên Ngài dìu con đi mãi. Theo Ngài về khắp mọi nơi, cho đời tỏa sáng niềm vui. Lòng con ước mong hoài Chúa.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục tin tôn giáo với phần trình bày của VN.
Tin Vatican. Tòa Thánh tổng kết các chuyến viếng thăm Ad Limina chu kỳ 1 dưới thời Đức Giáo Hoàng Đương Kim. Tòa Thánh Vatican cho biết, sau hơn 7 năm trong sứ vụ, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã tiếp tất cả các giám mục từ khắp nơi trên thế giới viếng thăm Ad Limina. Ngài sẽ bắt đầu chu kỳ mới vào năm 2013 với các giám mục của 227 giáo phận Italia. Đức Tổng giám mục Lorenzo Bandisseri, thư ký Bộ Giám mục, có nhiệm vụ điều phối các chuyến viếng thăm Ad Limina, nói rằng Phủ Giáo Hoàng, cơ quan sắp xếp lịch tiếp kiến, đã thông báo cho văn phòng của Ngài rằng nhóm giám mục Pháp viếng thăm Ad Limina hồi tháng 11 năm 2012 là các giám mục cuối cùng gặp Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Tuy nhiên, Tòa Thánh đã không tính cuộc viếng thăm Ad Limina của các giám mục Hà Lan lần sau cùng với chân tước Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị vào năm 2004. Một người phát ngôn của Hội đồng Giám mục Hà Lan nói rằng, các giám mục của 7 giáo phận của Hà Lan dự kiến sẽ thực hiện viếng thăm Ad Limina vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2014. Trong danh sách viếng thăm Ad Limina cũng thiếu các giám mục Trung Quốc, nhưng đó là vì các ngài bị chính phủ ngăn cản. Tuy nhiên, các giám mục Hồng Kông và Macau đã yết kiến Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 vào năm 2008. Về phần các giám mục Việt Nam, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã có chuyến viếng thăm Atlimina để viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô từ ngày 22 tháng 6 năm 2009 đến ngày 4 tháng 7 năm 2009. Ngày 10 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã bắt đầu chu kỳ tiếp kiến mới, bắt đầu với các giám mục thuộc giáo miền Lazio, Italia. Ngài sẽ tiếp các giám mục Lazio cho đến cuối tháng 5 năm 2013. Đức Thánh Cha đã thay đổi hình thức tiếp kiến. Thay vì tiếp kiến riêng mỗi giám mục 15 phút, Ngài tiếp kiến từng nhóm khoảng 10 giám mục trong khoảng từ 45 đến 60 phút vì số giám mục quá đông. Giáo luật quy định vị bản quyền mỗi giáo phận trên thế giới phải viếng thăm Ad Limina mỗi 5 năm. Nhưng hiện nay trên thế giới có gần 2.900 giáo phận và vị giáo hoàng 85 tuổi còn có những việc khác phải làm. Đức Tổng giám mục Bandiseri nói rằng, nguyên tắc là Đức Giáo Hoàng phải thường xuyên gặp các giám mục trên toàn thế giới. Nhịp điệu 5 năm do giáo luật quy định đưa ra hướng dẫn cụ thể, nhưng không phải lúc nào cũng có thể tuân theo vì số lượng các giám mục trên thế giới, vì lịch làm việc của Đức Thánh Cha cũng như của các vị giám mục. Thứ tự viếng thăm Ad Limina của các hội đồng giám mục không xác định, nghĩa là mặc dù khi các giám mục Pháp mới thực hiện chuyến viếng thăm Ad Limina đầu tiên vào cuối năm 2012, thì các giám mục Papua Tân Guinea đã có hai lần Ad Limina, một vào tháng 6 năm 2005 và lần thứ hai vào tháng 6 năm 2012. Đức Tổng giám mục Bandiseri nói với tờ báo Người Quan sát Roma của Vatican rằng tầm quan trọng của việc viếng thăm và tham khảo ý kiến với Đức Giáo Hoàng, người kế vị Thánh Phêrô, đã có từ thời Thánh Phaolô khi Ngài thuật lại việc trở về Jerusalem để tham vấn với Thánh Tông Đồ Phêrô trong thư gửi tín hữu Galata. Tuy nhiên, mãi đến năm 743, Đức Giáo Hoàng Zacharia mới đặt thành luật phổ quát. Sau đó, năm 1585, Đức Giáo Hoàng Sisto Đệ Ngũ đã tái xác nhận luật này. Các giám mục được mời đến Roma theo định kỳ để hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô là hai trụ cột của giáo hội và để thể hiện và củng cố tính hiệp nhất và tính cộng đoàn của giáo hội. Các chuyến viếng thăm Ad Limina không đơn giản là một thực hành mang tính pháp lý hành chính, nhưng là một kinh nghiệm về tình hiệp thông mục vụ, chia sẻ những mối quan tâm và hy vọng của giáo hội địa phương và giáo hội phổ quát. Mối quan hệ giữa các giám mục và giáo hoàng không được chỉ là thỉnh thoảng hoặc tự phát, nhưng phải thường xuyên và có tính tổ chức, vì giáo hội đang sống trong những chiều kích phổ quát lẫn đặc thù. Các giám mục Italia đã thực hiện những chuyến viếng thăm Ad Limina đầu tiên và duy nhất với Đức Giáo Hoàng Benedicto từ tháng 11 năm 2006 đến tháng 4 năm 2007, có nghĩa là 6 hay 7 năm sau các ngài mới có chuyến Ad Limina lần thứ hai. Các giám mục từ Mexico, Áo, Ba Lan và các nước khác đã viếng thăm Ad Limina vào năm 2005, năm đầu tiên của triều đại Giáo Hoàng Benedicto, sẽ phải chờ đến năm 2014 hoặc lâu hơn. Đức Tổng giám mục Bandiseri cho biết, trong năm đức tin đặc biệt này, do lịch làm việc của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 và của các giám mục địa phương, cùng với số giám mục đông đảo của Hội đồng giám mục Italia, các chuyến viếng thăm Ad Limina của các hội đồng giám mục khác sẽ không thể thực hiện trong năm nay. Tin giáo hội tại Việt Nam. Giới thiệu sách mới Hành trình đức tin Hồng Ân Kỳ Diệu. Trong dịp Giáng sinh vừa qua, nữ tu Mai Thành dòng Đức Bà đã xuất bản cuốn sách với tựa đề Hành trình đức tin Hồng Ân Kỳ Diệu. Sách khổ 14-20, dày 100 trang, có bán tại một số nhà sách công giáo tại Sài Gòn, giá 10.000 đồng. Trong lời giới thiệu đầu sách, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Xã hội trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam viết rằng, Hành trình đức tin Hồng Ân Kỳ Diệu là những câu chuyện kể về Chúa Giêsu. Chuyện kể của nhiều người thuộc nhiều quốc tịch, nhiều nền văn hóa và nhiều môi trường sống. Chuyện kể thì nhiều, nhưng đều tập trung vào một điểm, ấy là hành trình tìm và gặp Chúa Giê-xu. Cuộc gặp gỡ ấy ban tặng ý nghĩa cho đời sống, bình an trong tâm hồn và niềm vui giữa lòng đời. Chuyện kể không mang tính giáo huấn, chỉ đơn thuần là chia sẻ những kinh nghiệm. Kinh nghiệm luôn có tính cá nhân và sống động. Cá nhân vì là trải nghiệm bản thân của mỗi người, thế nhưng điều lạ lùng là ẩn sâu bên trong kinh nghiệm của mỗi người lại là điểm chung nhất của mọi người, ấy là nỗi khao khát đấng là chân thiện mỹ, nỗi khao khát khiến lòng người cứ mãi băn khoăn khắc khoải cho đến khi được yên nghỉ trong Ngài. Những trải nghiệm ấy thật sống động vì không chỉ là bài học lý thuyết được đón nhận từ bên ngoài mà khởi đi từ những thao thức ở bên trong, xuyên qua những biến cố bất ngờ, dẫn đến sự gặp gỡ của tâm hồn với đấng ở trong ta còn sâu hơn chính ta. Chuyện kể gọi mời chuyện kể. Những câu chuyện được kể ở đây mời gọi người đọc nhớ lại câu chuyện đời mình, những băn khoăn thao thức của lòng mình, những kiếm tìm vô vọng trong cuộc đời và sự khám phá của mình về đấng được gọi là Giê-xu Ki-tô Nazareth. Nếu những câu chuyện kể ở đây khơi lên trong lòng ta câu chuyện về chính cuộc đời mình, thì những câu chuyện ấy còn thúc đẩy ta kể tiếp câu chuyện của mình về Chúa Giê-xu cho người khác nghe. Anh cứ về nhà và kể lại mọi điều Thiên Chúa đã làm cho anh. Luca chương 8 câu 39. Dây chuyền chuyện kể ấy góp phần cụ thể và tích cực vào sứ mạng loan báo tin mừng Chúa Giê-xu cho muôn thế hệ. Hiểu như thế, hành trình đức tin thật sự là hồng ân kỳ diệu, và tập sách ghi lại những hành trình ấy là món quà thật dễ mến. Xin chân thành cảm ơn các tác giả đã tặng cho tôi món quà Giáng sinh đầy ý nghĩa khi nhờ tôi viết lời giới thiệu cho tập sách này. Và xin trân trọng giới thiệu với mọi người món quà dễ thương này, đặc biệt trong năm đức tin 2012-2013. Ước mong món quà này sẽ được trao đến tay của thật nhiều người.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài diễn văn của Đức Thánh Cha khi tiếp kiến đoàn ngoại giao Cộng hòa Thánh do Bình Minh phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, theo thông lệ mỗi đầu năm mới, Đức Thánh Cha luôn có buổi tiếp kiến ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh, vừa để chúc mừng năm mới, vừa kiểm điểm lại tình hình thế giới trong năm qua. Năm 2013 này, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh hôm mùng 7 tháng Giêng. Hiện diện tại buổi tiếp kiến trong dinh tông tòa có đại diện của 179 quốc gia có quan hệ trên cấp đại sứ, cùng với đại diện của chính quyền Palestine đến chúc mừng Ngài nhân dịp đầu năm mới. Một thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần 1 của bài diễn văn Đức Thánh Cha, bản dịch tiếng Việt của Linh Mục Giuse Trần Đức Anh. Trước hết, Đức Thánh Cha lên tiếng chào thăm và gửi lời cầu chúc nồng nhiệt đến các vị đại sứ, các vị đại diện chính quyền và nhân dân các nước. Ngài cũng nói đến mối quan tâm của giáo hội công giáo đối với mọi dân tộc và nhắc đến lòng quý mến đối với Đức Tổng Giám mục Ambrose Mata, người Ấn Độ, sứ thần tòa thánh tại quốc gia bờ biển Nga, đã tử nạn lưu thông cách đây một tháng cùng với người tài xế Tháp Tùng. Đức Thánh Cha đã nói, quý ông bà đại sứ, tin mừng theo Thánh Luca kể lại rằng, trong đêm Giáng sinh, những người chăn chiên đã nghe tiếng ca đoàn thiên thần tôn vinh Thiên Chúa và khẩn cầu hòa bình cho nhân loại. Thánh sự tin mừng cũng nhấn mạnh liên hệ chặt chẽ giữa Thiên Chúa và ước muốn nồng nhiệt của con người thuộc mọi thời đại, mong được biết chân lý, thực thi công lý và sống trong hòa bình. Ngày nay, nhiều khi người ta bị thúc đẩy nghĩ rằng chân lý, công lý và hòa bình là những ảo tưởng và chúng loại trừ lẫn nhau. Biết chân lý dường như là điều không thể có được và những nỗ lực khẳng định chân lý dường như thường dẫn tới bạo lực. Đằng khác, theo một quan niệm đang thịnh hành ngày nay, sự dấn thân cho hòa bình chỉ hệ tại tìm kiếm một sự thỏa hiệp đảm bảo sự sống chung giữa các dân tộc hoặc giữa các công dân trong một quốc gia. Trái lại, theo nhãn giới Kitô hữu, có một liên hệ thâm sâu giữa sự tôn vinh Thiên Chúa và hòa bình của con người trên mặt đất. Đến độ hòa bình không chỉ là kết quả của nỗ lực phàm nhân, nhưng còn được tham gia vào chính tình thương của Thiên Chúa. Và chính sự quên lãng Thiên Chúa, chứ không phải sự tôn vinh Thiên Chúa, là điều gây ra bạo lực. Thật vậy, khi người ta không còn tham chiếu một chân lý khách quan và siêu việt, thì làm sao có thể thực hiện một cuộc đối thoại chân chính? Trong trường hợp đó, làm sao người ta có thể tránh cho bạo lực công khai hoặc ngấm ngầm khỏi trở thành một quy luật sau cùng cho các quan hệ con người với nhau? Trong thực tế, nếu không có sự cởi mở siêu việt, thì con người dễ trở thành mồi cho chủ thuyết duy tương đối, và do đó con người khó có thể hành động theo công lý và dấn thân cho hòa bình. Ngoài những biểu hiện về sự quên lãng Thiên Chúa, người ta có thể kể thêm những biểu hiện do sự không biết đến tôn nghiêm đích thực của Thiên Chúa. Sự kiện ấy là nguyên do gây ra trào lưu cuồng tín tai hại về tôn giáo. Trào lưu này trong năm 2012 vừa qua cũng gây ra những nạn nhân tại một số nước có đại diện ở đây. Như tôi đã nói, đó là một sự ngụy tạo tôn giáo. Thực ra tôn giáo nhắm tới hòa giải con người với Thiên Chúa, soi sáng và thanh tẩy lương tâm và cho thấy rõ mỗi người là hình ảnh của đấng tạo hóa. Vì thế, nếu sự tôn vinh Thiên Chúa và hòa bình trên trái đất có liên hệ mật thiết với nhau, thì hiển nhiên là hòa bình là hồng ân của Thiên Chúa, đồng thời là trách vụ của con người, vì hòa bình đòi câu trả lời tự do và có ý thức của con người. Vì lý do đó, tôi đã muốn đặt tựa cho sứ điệp thường niên về ngày hòa bình thế giới là phúc cho những người xây dựng hòa bình. Các chính quyền dân sự và chính trị là những người đầu tiên có trọng trách hoạt động cho hòa bình. Họ là những người đầu tiên được mời gọi giải quyết nhiều cuộc xung đột tiếp tục làm cho nhân loại đẫm máu, bắt đầu từ miền được ưu tiên trong kế hoạch của Thiên Chúa, tức là vùng Trung Đông. Trước tiên, tôi đã nghĩ đến Syria, bị xâu xé vì những cuộc thảm sát không ngừng và là nơi diễn ra những đau khổ kinh khủng cho các thường dân. Tôi lặp lại lời kêu gọi hãy hạ khí giới và thực thi một cuộc đối thoại xây dựng càng sớm càng tốt, hầu chấm dứt một cuộc chiến tranh trong đó sẽ không có người thắng mà chỉ có kẻ bại, nếu kéo dài, nó chỉ để lại một cánh đồng hoang tàn. Thưa quý vị đại sứ, xin cho phép tôi yêu cầu quý vị được tiếp tục gây ý thức nơi chính quyền của quý vị, để cấp thiết cung cấp trợ giúp tối cần thiết hầu đương đầu với tình trạng trầm trọng về nhân đạo. Tiếp đến, tôi đặc biệt quan tâm hướng nhìn về Thánh Địa. Sau khi Palestine được nhìn nhận như một quốc gia quan sát viên không thành viên của Liên Hiệp Quốc, tôi lặp lại mong ước rằng, nhờ sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, người Israel và Palestine dấn thân chung sống hòa bình trong khuôn khổ hai quốc gia có chủ quyền. Trong đó, sự tôn trọng chân lý và những khát vọng hợp pháp của hai dân tộc được bảo tồn và bảo đảm. Thành Jerusalem trở thành điều được biểu lộ qua danh xưng của thành này, là thành hòa bình chứ không phải là thành chia rẽ. Trở thành lời tiên tri về vương quốc của Thiên Chúa, chứ không phải một sứ điệp về sự bất ổn và chống đối nhau. Nghĩ đến dân tộc Iraq yêu quý, tôi cầu chúc cho dân tộc này được tiến bước trên con đường hòa giải, để đạt tới sự ổn định đang mong ước. Tại Liban, nơi mà tôi đã gặp gỡ các thực tại cấu thành khác nhau hồi tháng 9 năm qua. Ước gì các truyền thống tôn giáo đa diện được mọi người vun trồng như một sự phong phú đích thực cho đất nước cũng như cho toàn vùng, và các tín hữu Kitô cống hiến một chứng tá hữu hiệu cho việc kiến tạo một tương lai hòa bình với tất cả mọi người thiện chí. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi tạm ngưng nơi đây. Ngày mai cũng trong một thời sự, chúng tôi sẽ đọc tiếp phần còn lại. Mong quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Vi An.
Mầu nhiệm nhập thể cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa đã không cho cái gì, nhưng là cho chính mình trong người con duy nhất với sự nhưng không và tình yêu thương. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định như trên với hàng ngàn tín hữu tham dự buổi tiếp kiến thứ hai của năm 2013 trong Đại Thính Đường Paulo Đệ Lục sáng thứ Tư mùng 9 tháng Giêng vừa qua. Vì đang là mùa Giáng sinh, nên trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã tiếp tục khai triển ý nghĩa mầu nhiệm ngôi lời con Thiên Chúa nhập thể làm người. Đức Thánh Cha nói rằng, trong mùa này, khi tham dự các lễ nghi phục vụ, chúng ta thường nghe vang lên nhiều lần từ nhập thể, diễn tả thực tại chúng ta cử hành trong lễ Giáng sinh. Đó là con Thiên Chúa đã làm người, như chúng ta đọc trong Kinh Tin Kính. Từ chính yếu này đối với đức tin Kitô có nghĩa là gì? Nó bắt nguồn từ tiếng Latin Incarnatio. Và Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa từ nhập thể này như sau. Ở đây, từ thịt xác, theo sử dụng của tiếng Do Thái, ám chỉ con người trong sự toàn vẹn của nó. Tất cả con người, nhưng chính dưới khía cạnh của sự tàn tạ, của tính chất tạm thời, của sự nghèo nàn và hữu hạn của nó. Điều này có thể nói với chúng ta rằng, ơn cứu độ do Thiên Chúa nhập thể nơi Đức Giê-xu thành Nazareth đem đến, liên quan tới con người trong thực tại cụ thể và trong bất cứ tình trạng sống nào của nó. Thiên Chúa đã nhận lấy điều kiện là người để chữa lành nó khỏi tất cả những gì chia rẽ nó với người, để cho phép chúng ta gọi người trong người con duy nhất với tên gọi Abba, Cha, và thật sự chúng ta là con cái của người. Thánh Irine khẳng định rằng, đó là lý do bởi đó ngôi lời đã làm người, và con Thiên Chúa, con của con người, để cho con người khi bước vào sự hiệp thông với ngôi lời, và như thế, nhận được ơn là con Thiên Chúa, trở thành con Thiên Chúa. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, sự kiện ngôi lời nhập thể đã trở thành một thực tại quen thuộc, khiến cho chúng ta không còn ý thức được sự cao cả mà nó diễn tả nữa. Thật thế, trong mùa Giáng sinh, thường khi người ta chú ý tới nhiều các khía cạnh bề ngoài, các màu mè của ngày lễ hơn là trọng tâm của sự mới mẻ Kitô vĩ đại mà chúng ta cử hành. Một cái gì không thể tưởng được mà chỉ có Thiên Chúa có thể làm và chúng ta chỉ có thể bước vào đó với lòng tin. Ngôi lời là Thiên Chúa mà nhờ người mọi sự đều được tạo thành và người đã đồng hành với loài người trong lịch sử với ánh sáng của người. Trở thành xác thịt và ở giữa chúng ta, trở thành một người như chúng ta. Công đồng chung Vaticano đệ nhị khẳng định rằng, con Thiên Chúa đã làm việc với bàn tay con người, đã suy nghĩ bằng trí tuệ con người, đã hành động với ý chí con người, đã yêu mến bằng quả tim con người. Sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, người đã thực sự trở nên một người ở giữa chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. Vì thế, thật là điều quan trọng tái chiếm được sự kinh ngạc trước mầu nhiệm để cho chúng ta được bao bọc bởi sự vĩ đại của biến cố, Thiên Chúa đã rong ruổi các nẻo đường của chúng ta như là người, bước vào trong thời gian của con người để thông truyền cho chúng ta chính sự sống của người. Và người đã làm điều đó với ánh quang của một vị vua chế ngự thế giới với quyền lực của người, nhưng với sự khiêm tốn của một trẻ thơ. Điểm thứ hai Đức Thánh Cha suy tư trong bài huấn dụ là thói quen tặng quà trong dịp Giáng sinh. Đôi khi nó là một cử chỉ làm vì tập tục, nhưng nói chung nó diễn tả sự trìu mến và là dấu chỉ của tình yêu và sự quý mến. Trong lời nguyện lễ rạng đông Giáng sinh, chúng ta đọc rằng: Lạy Cha, xin nhận lấy của lễ chúng con dâng trong đêm ánh sáng này, và nhờ sự trao đổi mầu nhiệm của các ơn này, xin biến đổi chúng con trong Chúa Kitô con Chúa, là đấng đã nâng con người lên bên Chúa trong vinh quang. Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau: Tư tưởng ban tặng này là trung tâm của phụng vụ và nhắc nhở lương tâm chúng ta ơn nguyên thủy của lễ Giáng sinh, đó là trong đêm thánh này, Thiên Chúa làm người đã muốn tự ban tặng mình cho loài người, đã tự ban mình cho chúng ta. Người đã nhận lấy nhân tính của chúng ta để ban cho chúng ta thiên tính của người. Đó là ơn vĩ đại. Cả trong việc tặng quà của chúng ta, quà đắt giá hay ít giá trị không quan trọng. Ai không thành công trong việc cho đi một ít chính mình thì luôn luôn cho ít. Còn hơn thế nữa, đôi khi người ta tìm thay thế trái tim và sự dấn thân cho đi chính mình bằng tiền bạc với các sự vật vật chất. Mầu nhiệm nhập thể đang chỉ cho thấy rằng Thiên Chúa đã không làm như vậy. Người đã không cho cái gì, nhưng là cho chính mình trong người con duy nhất. Ở đây, chúng ta tìm thấy mô thức việc cho đi của chúng ta để cho các tương quan của chúng ta, đặc biệt là các tương quan quan trọng nhất, được hướng dẫn bởi sự nhưng không và tình yêu thương. Điểm suy tư thứ ba là sự kiện nhập thể của Thiên Chúa làm người, cho thấy cái thực tế chưa từng có của tình yêu Thiên Chúa. Thật vậy, hành động của Thiên Chúa không hạn chế nơi các lời nói. Còn hơn thế nữa, chúng ta có thể nói rằng, người không hài lòng với việc nói mà còn đắm mình trong lịch sử của chúng ta và lãnh nhận trên mình sự mệt nhọc và cái nặng nề của cuộc sống con người. Con Thiên Chúa đã thực sự làm người, sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria trong một thời gian và nơi chốn xác định, tại Bethlehem, trong triều đại của Hoàng đế Augusto, dưới thời Tổng trấn Quirino. Người đã lớn lên trong một gia đình, đã có các bạn hữu, đã thành lập một nhóm các môn đệ, đã dạy dỗ các tông đồ để tiếp tục sứ mệnh của người, đã kết thúc chặng đường dương thế trên thập giá. Kiểu hành động này của Thiên Chúa mạnh mẽ khích lệ chúng ta tự vấn về sự thực tế đức tin của chúng ta. Nó không được hạn chế ở lãnh vực tình cảm, các xúc động, mà phải bước vào trong cách cụ thể của cuộc sống, nghĩa là phải đụng chạm tới cuộc sống thường ngày của chúng ta và hướng dẫn nó một cách cụ thể. Thiên Chúa đã không chỉ dừng lại ở lời nói, nhưng đã chỉ cho chúng ta sống thế nào bằng cách chia sẻ chính kinh nghiệm của chúng ta ngoại trừ tội lỗi. Sách giáo lý của Đức Giáo Hoàng Pio thứ 10 hỏi rằng, để sống theo Thiên Chúa, chúng ta phải làm gì? Và trả lời, để sống theo Thiên Chúa, chúng ta phải tin các chân lý được người mặc khải và giữ các giới răn với sự trợ giúp của ơn thánh người, có được qua các bí tích và việc cầu nguyện. Đức tin có một khía cạnh nền tảng không chỉ liên quan tới trí tuệ và con tim, mà liên quan tới toàn cuộc sống chúng ta. Điểm thứ tư trong suy tư của Đức Thánh Cha liên quan tới khẳng định của Thánh Gioan. Từ nguyên thủy, ngôi lời đã ở gần Thiên Chúa và nhờ người mà muôn vật được tạo thành, và không có người thì chẳng có gì được tạo thành. Thánh sử rõ ràng ám chỉ trình thuật tạo dựng trong các chương đầu của sách Sáng Thế và đọc lại chúng dưới ánh sáng của Chúa Kitô. Đây là một tiêu chuẩn nền tảng trong việc đọc Thánh Kinh. Cựu ước và Tân ước luôn luôn được đọc chung với nhau, và từ Tân ước mở ra ý nghĩa sâu xa hơn của cả Cựu ước. Chính ngôi lời luôn luôn hiện hữu gần Thiên Chúa, và chính người là Thiên Chúa, và nhờ người và cho người mà tất cả được tạo thành, đã làm người. Thiên Chúa vĩnh cửu và vô biên đã dìm mình trong cái hữu hạn của con người, trong thụ tạo của người, để tái dẫn đưa con người và toàn thụ tạo tới với người. Giáo lý Giáo hội Công giáo khẳng định rằng, việc tạo dựng thứ nhất tìm thấy ý nghĩa và tột đỉnh của nó trong việc tạo dựng mới nơi Chúa Kitô, mà ánh quang vượt ánh quang của việc tạo dựng đầu tiên. Các giáo phụ đã đẻ Đức Giêsu và Adam cạnh nhau đến độ định nghĩa người là Adam thứ hai hay Adam vĩnh viễn, hình ảnh toàn hảo của Thiên Chúa. Với việc nhập thể của con Thiên Chúa, xảy ra một cuộc tạo dựng mới, trả lời hoàn toàn cho câu hỏi, ai là con người? Chỉ nơi Đức Giêsu, chương trình của Thiên Chúa đối với con người mới biểu lộ tràn đầy. Người là con người vĩnh viễn theo Thiên Chúa. Công đồng chung Vaticano đệ nhị đã mạnh mẽ nêu bật điều này. Thực vậy, mầu nhiệm về con người chỉ thực sự được sáng tỏ trong mầu nhiệm ngôi lời nhập thể. Bởi vì Chúa Kitô, Adam mới, biểu lộ con người cho con người một cách tràn đầy và vén mở cho nó ơn gọi rất cao vời của nó. Nơi Hải Nhi, con Thiên Chúa được chiêm ngắm trong lễ Giáng sinh, chúng ta có thể nhận biết gương mặt thật của con người. Và chỉ khi chúng ta rộng mở cho hoạt động của ơn Thánh Chúa và tìm theo người mỗi ngày, chúng ta mới thực hiện được chương trình của Thiên Chúa đối với chúng ta. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các cặp vợ chồng mới cưới, Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết rằng Chúa Nhật tới đây là lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Đây là dịp thuận tiện giúp suy tư trở lại việc thuộc về Chúa Kitô trong đức tin của giáo hội. Đức Thánh Cha khuyên các bạn trẻ tái khám phá mọi ngày ơn thánh đến từ bí tích rửa tội. Ngài khích lệ các bệnh nhân kín múc sức mạnh từ bí tích ấy trong những lúc khổ đau không được an ủi. Và Ngài nhắn nhủ các cặp vợ chồng mới cưới biết diễn tả dấn thân của bí tích rửa tội trong cuộc sống gia đình. Sau cùng, Đức Thánh Cha cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn đức của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 hôm thứ Tư mùng 9 tháng Giêng vừa qua tại Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Vatican. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Thân ái chào các bạn. Khi nói về việc xây dựng mối tương quan tốt đẹp giữa ta và kẻ khác, Đặng Thế Dũng đã nhắc đến một bước căn bản đầu tiên cần thực hiện là sẵn sàng thay đổi, sẵn sàng canh tân quan niệm sống của chính mình. Và thái độ sẵn sàng này đôi khi rất khó thực hiện. Trên bệnh viện tâm lý, lý do tại sao con người nói chung không thích thay đổi, thưa đó là vì những nguyên tắc đang điều khiển những quan niệm sống, những hành động, những thái độ của mình đã chứng tỏ là có ích cho bản thân, giúp ta có khả năng tiên liệu được những gì có thể xảy ra, toàn tính được những phương thế hành động để đạt đến mục đích. Trong khi đó thì một cái gì mới, một quan niệm sống mới mẻ chưa chắc chắn là có thể mang lại cho ta sự an toàn bảo đảm như quan niệm hiện đang có. Do đó, trước lời kêu gọi đổi mới trên bình diện tâm lý, chúng ta xem ra như không sẵn sàng để làm điều đổi mới này. Do đó, cần sự thuyết phục, cần sự giải thích cách này hay cách khác, và cuối cùng cần can đảm quyết định chấp nhận liều một chút. Giờ đây, chúng ta hãy đào sâu thêm một chút nữa về thái độ của những người không thích thay đổi, không thích nghi quan niệm sống của mình. Chúng ta cần lưu ý hai khái niệm chính trên bệnh viện tâm lý, về sự ổn định hay là an định, và về khả năng tiên liệu. Để sống bình thường trong an vui trên bệnh viện tâm lý, thì mỗi người chúng ta cần ít nhất là có hai yếu tố vừa nói, sự ổn định hay là an định, và sự tiên liệu. Nếu không xa lắm, thì ít ra cũng trong khoảng thời gian ngắn là một ngày. Trên bệnh viện tâm lý, khi người nào có được nhiều sự ổn định và nhiều khả năng tiên liệu, thì người đó trỗi vượt hơn kẻ khác. Đặng Thế Dũng xin đăng cử một thí dụ cụ thể. Một người có được một mảnh đất và một ngôi nhà riêng của mình, càng chắc chắn thì càng trỗi vượt hơn kẻ khác, cảm thấy mình sống thoải mái hơn kẻ khác. Người đó biết chắc chắn là mảnh đất này của mình, và tiên liệu là trong tương lai mảnh đất này luôn là của mình, không sợ người nào khác đến chiếm đoạt đi mất. Rồi căn nhà mình đang ở, nếu là nhà xây chắc chắn, thì có sự ổn định bảo đảm lâu dài, và người đó biết chắc chắn là sẽ không bị gió bão hay mưa lớn làm cho sập. Đó là về vật chất. Còn về lĩnh vực sinh hoạt tâm linh, thì hai yếu tố sự ổn định bảo đảm và sự tiên liệu có thể được hiểu, được áp dụng vào trong sinh hoạt thường nhật qua một thí dụ sau đây. Chúng ta hãy quan sát một người có thái độ sống đóng kín với kẻ khác. Thái độ đóng kín đối với kẻ khác này mà chính đương sự cho là một điều tốt, bởi vì nó có thể tạo ra cho đương sự sự ổn định bảo đảm đối với những điều mà đương sự có thể gọi là sự xúc phạm, tấn công, phá phách của kẻ khác. Không muốn kẻ khác làm rầy mình, muốn được yên thân bảo đảm tại nơi mình sinh sống. Yếu tố thứ hai là sự tiên liệu. Thử hỏi tiên liệu gì đây? Thưa là tiên liệu trước trường hợp có thể xảy ra sự gây hại mà người khác có thể làm cho mình, để mình có thể tránh trước. Khi thấy một ai đó có cử chỉ gì khả nghi đối với mình, thì liệu lo tránh trước, đề phòng trước. Với thời gian, thái độ sống đóng kín tạo ra không biết bao nhiêu là những phản ứng, những thói quen, hành động vây kín chính đương sự, làm cho đương sự nói được là sống trong tháp nhà an ninh, không ai không gì xâm nhập được. Nếu đương sự vui lòng chấp nhận sống như vậy, không biết lắng nghe kẻ khác, không biết thích nghi với những yếu tố mới trong môi trường sống, thì đương sự có thái độ mà ta gọi là thái độ cứng đầu, phòng thủ. Thái độ cứng đầu, không thích nghi, không chấp nhận thích nghi, sẽ làm cho chính đương sự bị thiệt mất, hay không thể phát triển được một yếu tố cần thiết trong nhân cách của mình, đó là thiếu khả năng học hỏi thêm những bài học từ kinh nghiệm sống của chính mình cũng như của kẻ khác. Mà nếu không có khả năng học khôn từ kinh nghiệm của mình cũng như kẻ khác, thì đương sự mất khả năng tiến tới, mất khả năng phát triển trọn vẹn những tài năng có sẵn trong chính con người mình. Thái độ sống đóng kín, không sẵn sàng thay đổi, không sẵn sàng thích nghi với hoàn cảnh một ngày một đổi thay. Thái độ sống đóng kín cứng ngắc đó khiến cho chính đương sự cứ luôn luôn ở trong thế thủ, luôn luôn vận dụng những năng lực tinh thần của mình để chống lại tất cả mọi kinh nghiệm sống nào nghịch lại với quan niệm đã có sẵn, dù có bằng chứng hiển nhiên chứng minh rằng kinh nghiệm sống mới là điều tốt. Và nếu cứ sống trong tình trạng thụ thế, chống đối lại bất cứ điều gì mới trong thời gian lâu dài, thì chính đương sự sẽ bị thiệt, cảm thấy như bị căng thẳng trong nội tâm. Và nếu đương sự cứ dùng những năng lực tinh thần của mình để thụ thế, để bảo vệ sự ổn định của mình, không chịu thích nghi, thì đương sự không còn nhiều năng lực để vui hưởng sự sống, để phát triển thêm những tài năng của mình. Nếu không phát hiện đúng lúc khuyết điểm này, hay không chấp nhận lắng nghe kinh nghiệm của người khác giúp vào để thay đổi đời sống, thay đổi thái độ sống khép kín, thì con người đó có thể bị dồn ép đến độ bị bệnh tâm thần, bị ám ảnh nhìn mọi người như là kẻ thù, lúc nào cũng sắp sẵn mưu mô để hại mình. Đây là một thái độ hết sức tiêu cực mà mỗi người chúng ta cần tránh. Nhưng phải làm gì để tránh đi tình trạng này? Đặng Thế Dũng sẽ có dịp chia sẻ thêm về điểm này. Giờ đây, mời các bạn nhìn sang một điểm khác. Đó là nhìn về sự thay đổi, sự thích nghi nơi thái độ sống của con người. Chúng ta đừng lầm tưởng, đừng hiểu sự thích nghi đó nhanh, giống như là một sự thay đổi quần áo mình mặc, cởi bỏ áo này, mặc ngay vào áo khác. Thay đổi quần áo thì có thể làm nhanh, nhưng thay đổi một thái độ sống từ thái độ này sang thái độ khác thì cần phải có thời gian dài, cần phải có sự thay đổi từ từ. Tùy cơ cấu tâm lý, tùy quan niệm sống đã ăn sâu vào tâm thức của đương sự như thế nào, mà thời gian cần cho đương sự thay đổi có thể dài ngắn khác nhau. Một người có thể thay đổi thái độ trong vòng một tháng, một tuần. Người khác thì chỉ có thể thay đổi thái độ sống của mình sau nhiều năm luyện tập và cố gắng tiến lĩ. Vì thế, mỗi người chúng ta cần có nhiều kiên nhẫn đối với những tật xấu của mình đang cần được sửa chữa, cũng như cần kiên nhẫn với anh chị em xung quanh. Kiên nhẫn với những tật xấu của anh chị em. Trên bình diện tâm lý, tu thân luyện tính là một diễn tiến dài, chứ không thể nào là một hành động nhanh như ảo thuật, hô biến là có thể biến ngay được. Dĩ nhiên có luật trừ, trong vài trường hợp có những người bị đánh động mạnh bởi một biến cố nào đó mà một sớm một chiều đã thay đổi hẳn thái độ sống của mình, nhưng đây là trường hợp ít thấy. Bình thường mỗi người chúng ta cần thời gian để thay đổi từ từ. Đặng Thế Dũng xin kết thúc bài chia sẻ này với một ước muốn cụ thể, là mỗi người chúng ta hãy suy xét và đề ra cho mình một điểm nào đó trong thái độ sống để thay đổi mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Tuy Đặng Thế Dũng chưa bàn đến những yếu tố tích cực trong đời sống, nhưng chắc chắn theo lương tâm và nhờ sự huấn luyện giáo dục mà chúng ta đã có từ trước đến giờ, chắc chắn mỗi người chúng ta có thể biết được những gì là tốt cần phát triển và những gì xấu cần canh tân, chừa bỏ. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ tư tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Bên một sườn đồi, có ngôi làng nhỏ đang phải gánh chịu nạn hạn hán kéo dài. Đã qua mùa khô từ lâu mà trời không hề có một giọt mưa. Mặt trời tỏa sức nóng như thiêu đốt vạn vật. Mặt đất bắt đầu nứt nẻ, khiến bao cánh đồng lương thực và hoa màu héo khô. Người dân trong làng buồn bã, lo âu trước dấu hiệu của một mùa thu hoạch thất bại. Họ lo sợ cuộc sống sẽ bị đe dọa nếu không có nước để dùng. Không còn cách nào hơn, mọi người bàn nhau cùng đi cầu nguyện, với hy vọng Chúa Trời thương tình đổ mưa xuống. Tối hôm đó, tất cả dân làng đến nhà thờ như đã hẹn. Vì ít khi họp mặt đông đủ, nên mọi người tay bắt mặt mừng hỏi thăm nhau. Họ say sưa mãi mê trò chuyện, đến nỗi quên cầu nguyện. Vị cha sứ già cũng quỳ gối cầu nguyện. Bỗng cha chú ý đến một bé gái quỳ ngay hàng ghế đầu tiên. Cô bé đang cầu nguyện một cách sốt sắng giữa đám đông ồn ào. Ngay cạnh cô bé là một chiếc dù màu đỏ, chiếc dù duy nhất xuất hiện trong nhà thờ. Buổi cầu nguyện kết thúc trong sự nôn nóng của mọi người. Khi họ đang vội vàng chuẩn bị ra về, thì lạ thay một cơn mưa rào đổ xuống. Tất cả đều hò reo vui mừng, vì bao trông nóng suốt thời gian qua cuối cùng đã trở thành hiện thực. Chợt mọi người yên lặng, bối rối nhường đường cho cô bé với khuôn mặt rạng rỡ, cầm trên tay chiếc dù màu đỏ nhẹ nhàng bước ra làn mưa. Quý vị và các bạn thân mến, tâm tình cầu nguyện của cô bé thật đáng quý. Cô cầu nguyện với tất cả sự khẩn thiết và lòng tin tưởng mạnh mẽ. Tất cả mọi người đều đến nhà thờ để cầu nguyện, nhưng chỉ có mỗi cô bé là tin Chúa sẽ nhận lời cầu nguyện của mình, nên cô đã mang theo chiếc dù để che. Câu chuyện trên gợi lên cho chúng ta một suy nghĩ. Đôi lúc chúng ta cũng cầu nguyện một cách máy móc mà thiếu lòng tin và sự khao khát thực sự. Vì thế, chúng ta than phiền Chúa không lắng nghe, không ban cho những điều chúng ta xin. Thật ra, trước khi cầu nguyện, Thiên Chúa là Cha nhân lành, biết rõ chúng ta cần gì và muốn gì. Người thấu suốt hết mọi ý nghĩ và ước muốn thâm sâu của con người. Cầu nguyện không phải là cuộc trao đổi cầu xin và ban cho, nhưng là cuộc gặp gỡ thân mật giữa ta với Thiên Chúa, là phút lắng động lòng mình để lắng nghe lời thì thầm yêu thương. Hãy xếp lại những cuộc gặp gỡ với tạo vật để tiến sâu vào trong mối tương giao linh thánh với Thiên Chúa. Trong cuộc hò hẹn này, ta không cần phải nói gì và nói thế nào. Đơn giản chỉ mở lòng ra và lắng nghe tiếng Chúa. Cầu nguyện chính là lúc chúng ta sống mối tương quan thân mật của người con thơ trong vòng tay yêu thương che chở của cha mẹ mình. Thánh Gioan Maria Vianney cho chúng ta một kinh nghiệm về cầu nguyện. Thánh nhân nói, khi chúng ta thưa chuyện với Chúa Giêsu một cách đơn sơ bằng tất cả con tim, lúc đó Thiên Chúa sẽ như một người mẹ dang rộng đôi tay ôm trọn đứa con nhỏ vào lòng và âu yếm đặt lên đó những nụ hôn. Cử chỉ ấy làm cho chúng ta quên hết sợ hãi và mọi nỗi âu lo để sống phó thác hoàn toàn. Với niềm tin và trong cầu nguyện, chúng ta có thể thấy được những điều vô hình, bí nhiệm sâu xa nơi Thiên Chúa. Thật ra, không phải chúng ta cầu nguyện mà do ơn soi sáng thúc đẩy của Chúa Thánh Thần khiến chúng ta dám kết tiếng thưa lên Abba, Cha ơi. Để lời cầu nguyện được Chúa nhận lời, chúng ta phải có tâm tình phó thác, buông lỏng cuộc đời mình cho sự dẫn dắt của Thiên Chúa. Cầu nguyện là con đường mở ra cho chúng ta niềm hy vọng mới, được sống bình an giữa cuộc đời đầy những khó khăn và lo âu, giữa những đổi thay và bất trắc. Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã xác tín về điều đó như sau: khi không còn ai lắng nghe tôi nữa, Chúa vẫn nghe tôi. Khi tôi không còn có thể tâm sự hay kêu cầu được với ai, tôi luôn luôn có thể thưa với Chúa. Khi không còn ai giúp tôi biết xử sự thế nào trước nhu cầu hay mong đợi vượt quá khả năng hy vọng của con người, Chúa có thể giúp tôi. Dù tôi bị đắm chìm ngập lụt trong cô liêu hoàn toàn, nếu kiên tâm cầu nguyện, tôi không bao giờ phải đơn côi và thất vọng. Lạy Chúa, chúng con luôn tự hỏi, cuộc sống con sẽ đi về đâu nếu từng ngày đời con vắng Chúa? Bao công việc con làm có ý nghĩa gì nếu lòng con xa Chúa? Bao điều con đạt được có giá trị gì nếu tâm con thiếu Chúa? Bao điều con hiểu biết có ích chi nếu trí con bên ngoài Chúa? Bao điều con tìm kiếm có lợi gì nếu bản thân con không gặp Chúa? Giữa biết bao trăn trở ấy, xin cho chúng con xác tín rằng Chúa là nguồn sống và là hạnh phúc đích thực mà chúng con đang tìm kiếm. Amen.
Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan. Ân tình Ngài hằng luôn chan chứa. Ngài có đó giang tay chờ đợi con bao năm.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 kHz, tức là 11.850 kHz chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.